hạn chế sân hận, trải rộng tình thương. Tủ sách Tâm lý học và đời sống hôm nay, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2001. Tác giả Tỳ Khưu Visuddhakara, người dịch Minh Tâm, người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời nói đầu. Hãy nôn nó ra. Hãy nôn ra lòng sân hận độc hại khỏi cõi lòng bạn. Sự sân hận đầu độc và bóp nghẹt tất cả những gì thiện mỹ nơi bạn. Tại sao bạn phải hành động chỉ vì con quái vật độc hại giấu mặt này? Hãy nôn nó ra, vứt hết đi, không chừa lại một chút gì cả. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu khi vứt bỏ nó đi. Rồi cõi lòng bạn tràn ngập tình bi mẫn vị tha, thẩm thấu qua từng lỗ chân lông bạn. Hãy hiển lộ tâm từ vô nhiễm trào dâng thương yêu. Hãy để những ai đến với bạn đều cảm nhận được dần quan hảo tâm không thể chối từ. Cũng như khi rời xa, họ cảm thấy được cảm thông và can đảm hơn để đối mặt với cuộc đời đầy gian truân và nghiệt ngã này. Hãy lắng nghe. Hỡi các bạn, tương tự một ngọn đèn rực sáng, tuy bé nhỏ nhưng vĩnh hằng, chúng ta có thể thắp sáng nhiều ngọn đèn nhỏ còn lại. Và hãy nhìn kia, có thể ta vẫn còn phải xua tan đêm đen tuyệt vọng, những âm u vọng tưởng, để đem lại ánh sáng trí tuệ và tình thương vô nhiễm. Sân hận, một cảm xúc hủy hoại. Bạn có tức giận không? Dĩ nhiên, tất cả chúng ta không ai phủ nhận điều đó. Đôi khi ta bực tức, khó chịu, cáu kỉnh. Chúng ta giận dữ hoặc điên tiết với người này người kia vì lý do này, lý do nọ. Có nhiều sự việc, hoàn cảnh khiến ta cảm thấy bực mình, khó chịu, thường làm chúng ta nổi cơn thịnh nộ, giận dữ khi sự việc không xảy ra theo ý mình. Chúng ta muốn mọi việc được thể hiện theo một chiều hướng nào đó, nhưng lại diễn biến theo hướng khác. Thế là ta đùng đùng nổi giận. Đôi khi ta mong đợi một điều gì đó xảy ra, như tăng lương chẳng hạn, nhưng nó lại không xảy đến. Ta cảm thấy bực mình, cáu kỉnh. Kế đó, có kẻ trêu tức làm tổn thương lòng tự ái của ta. Họ dễ dàng làm ta nổi khùng. Quả thật, không thiếu gì những trường hợp làm chúng ta nổi giận. Nếu chịu khó quan sát phản ứng và lời nói của ta trong đời sống hàng ngày, ta sẽ thấy nhiều lúc mất bình tĩnh hoặc suýt chút nữa không kiềm chế được cơn giận. Sự tức giận biểu lộ qua cung cách nói, thái độ, nét mặt, sự bực tức trong giọng nói, gắt gỏng và lớn tiếng. Và khi không còn kiềm chế được, chúng ta bắt đầu quát tháo, la hét, đá, đấm, đóng sầm cửa, đập bàn, đặt điện thoại mạnh tay, hoặc thậm chí hành hung một người nào đó. Trong vài trường hợp cực độ, có người đã qua đời vì tức giận. Khi cơn giận dữ lên cao độ, họ ngã ra chết vì chứng đột quỵ tim. Sự giận dữ thay đổi theo cường độ. Với người nóng tính, nó dễ bộc phát. Với người ôn hòa, họ có vẻ trầm tĩnh. Có kẻ vẫn nuôi lòng oán hận lâu dài sau khi cơn giận trôi qua, trong khi người khác lại dễ dàng tha thứ. Dù trường hợp nào đi nữa, thì sự thật là trong chúng ta, ai cũng có cảm giác tức giận, chỉ khác nhau về mức độ và tần số cảm xúc. Ngay cả những người ôn hòa nhất cũng có lúc biểu lộ bực mình khó chịu khi sự chịu đựng vượt quá giới hạn hoặc chịu quá nhiều áp lực căng thẳng. Chúng ta có nên giận dữ không? Có sự tức giận nào được chấp nhận không? Giận dữ, quát tháo người khác, mất bình tĩnh, đùng đùng nổi giận, tất cả những điều này đúng hay là sai? Giận dữ là một lối sống giữa những con người trên cõi đời này chăng? Chúng ta đón nhận nó như thể được ban tặng và chấp nhận như là một điều tự nhiên, không thể tránh được sao? Đọc báo hàng ngày, chúng ta thấy đầy dẫy cơn tức giận và lòng thù địch trên hành tinh chúng ta. Khi đọc tin tức về cuộc chiến tranh xung đột liên tục ở nhiều nơi trên thế giới, ta có dừng lại để tự hỏi, tại sao con người không thể sống chung hòa bình như anh chị em được? Sao chúng ta lại quá hiềm thù, tàn nhẫn, thiếu vắng lòng khoan dung? Vì cớ gì mà một số người sẵn sàng tàn sát những kẻ vô tội để đạt được tham vọng của mình? Tại sao các nước lại đua nhau chế tạo những vũ khí hạt nhân hủy diệt mọi người trên thế giới? Tại sao có quá nhiều lo âu và ngờ vực lẫn nhau? Sự sân hận bắt nguồn từ cõi lòng chúng ta, và tình thương cũng thế. Chúng ta chắc chắn rằng sân hận là tội ác, phải triệt để ngăn cấm nó hoạt động trong trái tim và tâm hồn chúng ta. Nó là một cảm xúc mang mầm mống hủy hoại, tạo ra bao thống khổ trên đời. Nó phát sinh từ tâm, và ngay tại nguồn gốc khởi thủy này, nó phải được kiểm soát để loại trừ. Trong bài diễn văn mở đầu thành lập tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc, điều này đã được khẳng định. Vì chiến tranh bắt nguồn từ tâm ý của con người, nên sự bảo vệ hòa bình cũng phải được thiết lập ngay từ nơi đó. Shantideva trong tác phẩm Bodhikari Avatara, Đường đi tới giác ngộ, đã viết: ta phải giết bao nhiêu người gây tội ác cho đủ đây? Số lượng này vô biên như bầu trời. Nhưng nếu ý niệm sân hận, thù địch bị tiêu diệt, thì tất cả kẻ thù sẽ không còn nữa. Sân hận làm đời ta đau khổ. Nếu ta tiếp tục chấp nhận và không cố gắng chế ngự nó, có nghĩa là ta tiếp tục sống cuộc sống hỗn loạn. Cứ mỗi lần bực mình, khó chịu, tức giận, chúng ta lại bắt đầu thiêu đốt chính mình. Cảm giác cháy bỏng gia tăng theo cường độ của cơn giận. Càng giận dữ, ta càng cháy bỏng nhiều hơn. Quả là một cảm giác vô cùng đau khổ. Bạn có thể quan sát điều này nơi chính bạn. Khi bạn rơi vào tâm trạng bực mình, tức tối, hãy quan sát trạng thái của tâm, rồi bạn sẽ phát hiện ra được nỗi đau đớn thống khổ mà bạn đang chịu đựng trong lúc tức giận hoặc rối loạn. Sân hận là tình trạng bất ổn của tâm. Đức Phật không bao giờ chấp nhận bất cứ sự sân hận nào. Đối với Phật giáo, hoàn toàn không có cái gọi là sân hận chính đáng. tất cả sự sân hận, dù ở mức độ nhẹ nhất, cũng là bất ổn. Nó được xem như thuốc độc gây hại cho tâm. Do đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta lấy tình thương báo đáp thay vì thù hận. Phật nói, lấy oán báo oán, oán ấy chồng chất. Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan. Có lúc Ngài kêu gọi, hãy chinh phục con người đầy thù hận bằng lòng từ ái. Để nhấn mạnh điểm này, trong buổi giảng đoạn pháp so sánh, Đức Phật thuyết rằng thậm chí kẻ cướp chặt đứt chân tay của chúng ta, ta cũng không nên khởi dù nhỏ nhặt nhất lòng thù hận. Nếu ta khởi lên một chút sân hận, nghĩa là ta không còn tuân theo lời dạy của Phật nữa. Thay vào đó, Đức Phật khuyên ta nên thương xót kẻ hành hạ mình. Vì vậy, các ngươi phải rèn luyện chính bản thân mình. Nếu tâm bình thì ác khẩu không khởi, tâm chỉ còn niềm cảm thông trọn vẹn và cởi mở, một tấm lòng đầy từ ái, không còn bị chi phối bởi bất cứ ác nghiệp nào. Với tâm từ bi rộng lớn, sâu thẳm vô biên, ta sẽ cảm hóa những kẻ ác nghiệp, thoát khỏi sân hận và oán thù. Sự thành tựu tâm từ bi của Đức Phật là như vậy. Khi còn là một vị Bồ Tát, trải qua vô số tiền kiếp, chịu đựng biết bao tra tấn hành hạ đến chết, vẫn không khởi lên một chút sân hận nào đối với kẻ hại mình. Trong kiếp cuối cùng đắc quả Phật, Ngài luôn thanh thản, không bao giờ đánh mất sự trầm tĩnh và an tịnh. Lúc con voi điên cuồng Nalagiri đâm bổ tới tấn công Đức Phật, Ngài đã khuất phục nó bằng cách hướng lòng bi mẫn thương xót về nó. Thời gian 45 năm hoằng pháp của Đức Phật không ngừng nghỉ là một minh họa về lòng từ bi thương xót chúng sinh. Dĩ nhiên, Đức Phật không phải là bậc giáo chủ duy nhất rao giảng lòng từ bi. Các bậc giáo chủ khác đều làm như thế. Chúa Kitô dạy, hãy yêu thương láng giềng của con như chính bản thân con. Nếu có ai tát vào má phải của con hãy chìa má bên trái ra. Thánh Mahatma Gandhi, chủ trương bất bạo động, dạy rằng, nếu máu phải đổ, thì đó hãy là máu của chúng ta. Hãy học tập lòng can đảm thầm lặng, thà chấp nhận chết, quyết không giết hại kẻ thù. Với một kẻ mà sự sống có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận cái chết trong tay đồng bào ruột thịt của mình, nếu cần, thì không bao giờ giết hại họ. Điều này gợi nhớ đến câu chuyện một vị sư bị một tay kiếm khách hung tợn đe dọa. Tay kiếm khách hét lên,
bộ nhà ngươi không biết ta là kẻ giết người không chớp mắt sao chứ?
Vị sư đáp, vâng, thưa ngài, tôi là kẻ sẵn sàng chết mà không chớp mắt đây. Trước một người dũng cảm như thế, tay kiếm khách quay bước bỏ đi. Ngoài việc gây độc hại cho tinh thần, cơn sân hận và lòng thù địch còn tạo ra mối hiểm nguy cho cơ thể chúng ta. Y học đã khẳng định sự tức giận cùng với những cảm xúc vô bổ khác đều góp phần tạo nên bệnh tật. Khi tức giận, cơ thể phóng thích một số hóa chất làm rối loạn sự điều hòa cơ thể. Nếu buồn phiền sân hận thường xuyên, thì lâu dài sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật như loét bao tử, rối loạn tiêu hóa, táo bón, cao huyết áp, rối loạn tim mạch, thậm chí ung thư. Nói cách khác, sự trầm tĩnh và thanh thản giúp người ta ổn định tinh thần lẫn thể xác. Chúng ta sẽ khỏe hơn, hạnh phúc và sống cuộc sống trọn vẹn hơn. Một số bệnh kinh niên, chẳng hạn như rối loạn tiêu hóa, sẽ không còn. Những bệnh trạng khác cũng có thể bị đẩy lùi dần. Sự thanh thản tươi sáng của tâm hồn thư thái biểu lộ qua dáng dốc, diện mạo chúng ta. Đến đâu ai ai cũng quý mến. Chẳng ai trên đời thích chung đụng với kẻ cáu gắt, dễ nổi giận. Thí dụ như một ông chủ lúc nào cũng chau mày quát tháo nhân viên, đều bị mọi người xa lánh và chán ghét. Nhân viên sẵn sàng bỏ việc ra đi nếu có dịp. Ngược lại, một người chủ luôn vui vẻ, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ, không bao giờ nổi nóng, thì ai cũng yêu thương và quý mến. Đối với một người chủ như thế, thì chẳng nhân viên nào bỏ đi, dù nơi khác có trả lương cao hơn. Thêm vào đó, tính tình đức hạnh của bạn gây ảnh hưởng với tất cả những ai tiếp xúc với bạn. Bạn sẽ là tấm gương cho người khác noi theo. Để thay đổi thế giới này, ngoài cách làm gương mẫu cho người khác noi theo, còn có cách nào tốt đẹp hơn, chân thực hơn nữa chứ? Đúng vậy, bằng cách thay đổi chính bản thân chúng ta và làm gương mẫu cho người khác, chúng ta đã thực sự đóng góp tích cực cho thế giới này được tốt đẹp hơn. Điều đáng để chúng ta suy gẫm là thế giới này là tất cả mọi người làm nên thế giới này. Vậy, nếu bạn thay đổi mọi người, có nghĩa là bạn đang thay đổi cả thế giới. Và bạn hãy bắt đầu với chính bản thân mình. Sau cùng, thì bạn cũng là một con người trong số những con người trên thế giới này đó chứ. Do đó, khi bạn thay đổi chính mình, có nghĩa là bạn đã thay đổi thế giới với ý nghĩ rằng thế giới này đã giảm đi một người nóng tính. Nếu thêm nhiều người tự thay đổi, thì thế giới sẽ thay đổi thêm ở phạm vi đó. Sự xung đột và rối loạn trên thế giới sẽ sụt giảm khi có nhiều hơn nữa những người yêu chuộng hòa bình ở khắp mọi nơi. Nhận chân được sự tai hại mà cơn sân hận đem đến cho ta và tha nhân, chúng ta hãy xua tan nó đi và mở rộng tình nhân ái, quan tâm và chịu đựng, hiền hòa và tốt bụng. Đừng cư xử khắc nghiệt và cũng không nên làm kẻ khác bối rối, hoang mang, ngượng ngùng, sợ hãi. Hãy nhìn xem xung quanh ta. Thế giới này có quá nhiều khổ đau rồi. Đừng chồng chất thêm nữa. Thay vào đó, chúng ta hãy tạo nên một nguồn sống an lành, thanh bình, như thể một ngọn đèn thắp sáng cho cả thế giới, để những ai đến với tình thương đều sống an lành, hạnh phúc hơn. Quyết tâm kiềm chế sân hận và ban rải tình thương chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp là làm thế nào để thực hiện được. Thật không dễ kiểm soát cơn giận khi nó bộc phát. Cần nhiều nỗ lực và sự khéo léo mới có thể chế ngự nó. Do đó, trong những trang sau, chúng ta sẽ thảo luận về phương hướng kiềm chế sân hận. Chủ yếu gồm có chánh niệm và quán chiếu sáng suốt. Bằng cách chú tâm, ta có thể bóp tan cơn giận ngay khi còn trong trứng nước, ngay cả khi nó chuẩn bị khởi lên, và xét đoán nhiều khía cạnh nguyên nhân tại sao ta không nên bực tức. Điều này sẽ nhắc nhở củng cố ý nguyện tha thiết, tống khứ sự cáu kỉnh ra khỏi tâm thức ta ngay tức thời, để buông bỏ nó như buông rơi một viên gạch nóng bỏng, nếu có thể nói như thế. Trong phần 3, chúng tôi sẽ trình bày sự quán tưởng lòng từ bi. Đây là phương pháp đối trị hữu hiệu nhất với sự sân hận. Chúng tôi tin rằng nếu độc giả chịu khó xét đoán nhiều nguyên nhân tại sao mình không nên bực tức, thì độc giả không còn muốn sân hận chút nào nữa. Và lần kế tiếp, nếu sự tức tối khởi lên, độc giả chỉ muốn buông nó ngay lập tức. Cùng lúc trau dồi chánh niệm và lòng từ bi, độc giả sẽ đưa được con ma sân hận tới nơi yên nghỉ. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc. Nguyện tất cả chúng sanh nhổ bật cội rễ sân hận, oán thù, để trở thành hiện thân của tình thương bao la, trí tuệ và bi mẫn.